Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 16 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Bộ Y tế chính thức cấp phép lưu hành vaccine ngừa sốt xuất huyết.
Giá xăng đồng loạt giảm.
Chủ tịch Trung Quốc hội đàm với Tổng thống Nga tại Bắc Kinh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 16 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng đã khai mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương sẽ bàn về các nội dung đề cương các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc phiên họp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tổng Bí thư cũng cho biết thời gian qua, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Tiểu ban Kinh tế Xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh.
Tuy mới chỉ là dự thảo đề cương, nhưng cũng là bước đầu rất quan trọng định hướng cho việc chuẩn bị làm sao cho có chất lượng các văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Mong Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất nêu trong các cái tờ trình và các cái dự thảo đề cương báo cáo. Trước hết là các vấn đề chủ đề, phương châm của đại hội, tiêu đề báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Kết cấu và nội dung lớn của đề cương các bản báo cáo, đặc biệt là vấn đề cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong các dự thảo đề cương chi tiết, báo cáo chính trị và các tờ trình của tiểu ban văn kiện.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu trong quá trình thảo luận cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. Trong đó, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng. Nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát những vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng là những báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chỉnh đốn Đảng, là căn cứ cụ thể, minh chứng cho sự đúng đắn của những nhận định, đánh giá tình hình và quán triệt. Cụ thể hóa những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, giải pháp được khái quát trong báo cáo chính trị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần có sự phù hợp nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong các báo cáo chính trị, nhưng không trùng lắp với báo cáo chính trị. Đặc biệt, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng nếu có và xây dựng dự thảo Điều lệ mới của Đảng trình Đại hội 14 xem xét, quyết định. Về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để thống nhất lãnh đạo chỉ đạo, Bộ Chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này.
Đề nghị các đồng chí quan tâm thảo luận thật cụ thể về các tờ trình, các dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của các cấp tỉnh, thành phố, tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy cấp tỉnh, thành phố, về tuổi tái cử và lần đầu tiên tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam, về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự đại hội các cấp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung chương trình hội nghị trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa cấp phép vaccine sốt xuất huyết do Takeda sản xuất cho người dân từ 4 tuổi trở lên. Đây là vaccine sốt xuất huyết đầu tiên được phê duyệt tại Việt Nam từ trước tới nay, với chỉ định cho các đối tượng trong độ tuổi trên, không phân biệt người đã từng hoặc chưa mắc bệnh bao giờ, tức là không cần xét nghiệm trước khi tiêm. Theo dự kiến, vaccine sốt xuất huyết vừa được phê duyệt sẽ có mặt tại một số trung tâm tiêm chủng trong cả nước bắt đầu từ tháng 9 năm 2024. Đến nay, vaccine do Takeda sản xuất đã được phê duyệt ở hơn 30 quốc gia, bao gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Argentina, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay nhiều đường bay từ các điểm du lịch giá vé giảm chỉ còn khoảng một nửa so với thời điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trong đó, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội của các hãng có giá chỉ khoảng 1,4 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng một chiều. Nhiều chuyến bay vẫn giữ ở mức khá cao, song có thêm nhiều giải giá rẻ cho hành khách lựa chọn, không còn chỉ neo cao như đợt nghỉ lễ. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, để khắc phục tình trạng cung không đủ cầu trong dịp cao điểm hè sắp tới, Cục yêu cầu các hãng lên phương án tăng số chỗ, số chuyến, số giờ bay nhằm hạ nhiệt giá vé. Các hãng cũng khai thác và mở bán tăng cường nhiều chuyến bay vào khung giờ muộn từ sau 21 giờ hàng ngày.
Ngày 16 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công 123 lô tương đương 12.300 lượng vàng với 11 thành viên trúng thầu. Giá trúng thầu cao nhất là 88,92 triệu đồng một lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 88,89 triệu đồng một lượng. Khối lượng đấu thầu tối thiểu là 5 lô, tương đương với 500 lượng. Khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt là 40 lô, tương đương với 4.000 lượng. Như vậy, trong tổng số 7 phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC tăng cung ra thị trường đến nay, có 4 phiên đấu thầu thành công với tổng khối lượng trúng thầu là 27.200 lượng. 3 phiên còn lại không thành công do không đủ số lượng thành viên đặt cọc và bỏ thầu.
Theo công bố mới nhất của Agribank, Vietcombank, BIDV, lãi suất cho vay bình quân áp dụng tháng 4 của các ngân hàng này giảm nhẹ so với mức của tháng 3. Tại Agribank, lãi suất cho vay bình quân tháng 4 là 7,26% một năm, giảm 0,13% so với tháng 3. Lãi suất cho vay thông thường mức tối thiểu kỳ hạn ngắn là 5% một năm, còn trung dài hạn là 6% một năm. Lãi suất huy động bình quân là 4,03% một năm. Tại BIDV, lãi suất cho vay bình quân tháng 5 là 6,04% một năm, giảm so với mức 6,25% của tháng 4. Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân trừ huy động bình quân là 3,15% một năm. Vietcombank công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 4 là 6,1% một năm, giảm 0,3% so với tháng 3. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 3,3% một năm.
Chiều ngày 16 tháng 5, Liên Bộ Tài chính Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới, thời gian áp dụng bắt đầu từ 15 giờ. Cụ thể, cơ quan quản lý quyết định giảm 510 đồng một lít đối với xăng E5 RON 92 xuống còn 22.110 đồng một lít, giảm 410 đồng một lít đối với xăng RON 95 xuống còn 23.130 đồng một lít. Như vậy, mặt hàng xăng trong nước đã có phiên giảm giá thứ hai liên tiếp sau khi áp sát mức 25.000 đồng một lít. Trong khi đó, thì giá dầu diesel tăng 30 đồng một lít lên 19.870 đồng một lít, giá dầu hỏa tăng 200 đồng một lít lên 19.900 đồng một lít, giá dầu mazut giảm 90 đồng một kg xuống còn 17.410 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu.
Ngày 16 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiếp tục phần xét hỏi với 11 bị cáo có kháng cáo trong vụ án Việt Á. Trong số các bị cáo, Phan Quốc Việt bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án. Ở phiên phúc thẩm, tòa cũng xem xét kháng cáo của người thân bị cáo Phan Quốc Việt, mẹ và vợ đề nghị hủy kê biên với 54 sổ tiết kiệm đứng tên người thân bị cáo Việt. Phan Quốc Việt trình bày số tiền chuyển sang 54 sổ tiết kiệm của người thân có giá trị hơn 400 tỷ đồng là tiền từ các hoạt động kinh doanh khác của công ty Việt Á. Tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thừa nhận hành vi nhận hối lộ 2,25 triệu đô la Mỹ, khoảng 51 tỷ đồng như bản án sơ thẩm cáo buộc, không bảo chữa thêm.
Công an các tỉnh ở miền Tây, Tiền Giang, Trà Vinh vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng với giá từ 200 cho đến 500.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, gần đây ở một số địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng các đối tượng dụ dỗ lôi kéo học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đã được cấp căn cước công dân tham gia vào việc mua bán thông tin cá nhân, mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Các đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại di động có sẵn SIM để đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ, sau đó yêu cầu đưa lại tài khoản, mật khẩu OTP của tài khoản ngân hàng đã đăng ký và các thông tin liên quan.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 16 tháng 5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến quốc gia châu Á này. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao mối quan hệ Trung-Nga hiện nay và cho biết hai bên cần tiếp tục phát triển mối quan hệ song phương này. Về phần mình, Tổng thống Putin cho rằng Nga và Trung Quốc đã tích lũy được nền tảng hợp tác vững chắc và Bắc Kinh là đối tác chính của Moscow trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Nhà lãnh đạo Nga cũng ghi nhận hợp tác về công nghệ cao, đổi mới, xây dựng cơ sở hạ tầng và giao thông giữa hai nước.
Ngày 15 tháng 5 theo giờ Mỹ, đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và ứng cử viên Tổng thống Donald Trump bên phía Đảng Cộng Hòa đã nhận lời mời tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình do kênh truyền hình CNN chủ trì vào cuối tháng 6. Đội ngũ vận động tranh cử bên phía Đảng Cộng Hòa ngay sau đó cũng đã xác nhận ông Trump đã sẵn sàng. Hiện CNN và cả hai ứng cử viên chưa công bố các đề tài tranh luận, song đây là một trong những cuộc tranh luận trực tiếp sớm nhất trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ giữa ứng cử viên hàng đầu của hai đảng.
Ông Lauren Wong đã chính thức trở thành thủ tướng thứ tư của Singapore. Buổi lễ nhậm chức của tân thủ tướng Singapore Lauren Wong và các nội các mới đã diễn ra long trọng vào tối ngày 15 tháng 5. Phát biểu tại buổi lễ được truyền hình trực tiếp, thủ tướng thứ tư của Singapore cam kết nỗ lực hết sức để đảm nhận trọng trách này, đoàn kết người dân Singapore ở mọi tầng lớp, tôn giáo hay sắc tộc, vượt qua mọi thách thức, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho người dân. Cùng tuyên thệ với thủ tướng Lauren Wong còn có 4 bộ trưởng cấp cao, 14 bộ trưởng và 9 quốc vụ khanh.
Tổng thống Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở New Caledonia trong bối cảnh tình trạng bạo lực gia tăng tại vùng lãnh thổ hải ngoại này của Pháp. Giới chức Pháp cho biết tình trạng khẩn cấp được duy trì ở New Caledonia trong ít nhất 12 ngày kể từ ngày 15 tháng 5. Thông báo được đưa ra sau khi các cuộc biểu tình bạo lực phản đối việc thông qua cải cách hiến pháp nhằm mở rộng quyền bầu cử trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh do cư dân đến từ lục địa Pháp. Các cuộc biểu tình bắt đầu trở nên bạo lực vào tối ngày 13 tháng 5 với những phát súng bắn vào lực lượng an ninh, xe cộ bị đốt cháy và đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.
Tổng thống Thụy Sĩ cho biết nước này đã nhận được hơn 50 xác nhận từ khoảng 160 phái đoàn được mời tham gia hội nghị hòa bình Ukraine vào tháng tới. Một số quốc gia ở Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông đã xác nhận tham gia và danh sách tham dự hội nghị sẽ còn thay đổi tới cuối cùng. Trước đó, Thụy Sĩ thông báo đã mời trên 160 đoàn nước ngoài tham dự hội nghị hòa bình Ukraine vào tháng 6 tới, trong đó có các nước thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 và một số tổ chức quốc tế.
Các nước châu Phi đã đưa ra sáng kiến đầy tham vọng nhằm giải quyết các tình huống khẩn cấp về y tế đang có dấu hiệu gia tăng trên lục địa này do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Sáng kiến mang tên Dự án Chương trình Chuẩn bị Ứng phó và Phục hồi Khẩn cấp Y tế dành cho các khu vực phía Đông và phía Nam châu Phi, trị giá là 1 tỷ đô la Mỹ, dự kiến sẽ thay đổi cách ứng phó với các tình huống liên quan đến sức khỏe của cộng đồng. Dự án kéo dài 7 năm này sẽ được xây dựng trên những kinh nghiệm thu được từ việc ứng phó với các đợt bùng phát của đại dịch COVID-19, dịch tả và Ebola.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.